là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 7 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo Mỹ sẽ cắt viện trợ nếu xảy ra hiện tượng chiếm quyền ở Afghanistan.
Our focus is on encouraging a full and thorough review of all reasonable allegations.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Israel mở nhiều cuộc không kích vào dải Gaza. Hoa Kỳ tuyên bố việc Trung Quốc nhận chủ quyền trên biển là mơ hồ, còn phải bàn thảo. Chính quyền Ukraine kêu gọi các phần tử nổi dậy giải giới trước khi hòa đàm tái tục.
Số tử vong tăng lên trong vụ máy bay trực thăng rơi ở ngoại thành Hà Nội. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Khánh An phụ trách.
Israel mở hàng chục cuộc không kích trong đêm thứ Ba vào dải Gaza để có thể đưa bộ binh vào vùng đất này nhằm chấm dứt những cuộc tấn công bằng rocket của các phần tử chủ chiến vào Israel. Người ta thấy xe tăng tập trung gần biên giới Gaza ngày hôm nay và một phát ngôn viên quân đội nói quân đội đang tuyển mộ quân trừ bị để có thể thực hiện một cuộc đổ bộ. Quân đội cho biết vào sáng sớm ngày hôm nay đã sử dụng không kích và tấn công bằng hải quân nhắm vào 50 vị trí tại dải Gaza, gồm nhà cửa và những địa điểm phóng rocket. Palestine cho biết có ít nhất 9 người bị thương. Israel nói có 8 rocket rơi xuống miền nam Israel sáng sớm ngày hôm nay và các phần tử chủ chiến đã bắn hơn 80 rocket vào Israel ngày hôm qua. Trung tá Peter Lerner, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel nói.
Indeed, over the last few hours, the Israel has.
Ông Lerner cho biết, trong vài giờ qua, Israel đã chứng kiến một số lượng rocket lớn do Hamas tại dải Gaza bắn vào Israel. Hiện nay, Israel đang có những biện pháp dày dặn cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc leo thang có thể xảy ra. Israel có lực lượng bộ binh và sẽ sử dụng tất cả các cơ chế phòng vệ của nước này, từ vòm sắt cho đến không lực, để bảo vệ và bảo đảm an toàn cho thường dân của nhà nước Israel. Hiện nay, Israel có khoảng 1 triệu người Israel có thể bị tấn công và còi báo động vang lên ngay trong khi ông đang nói chuyện. Tổng thống Barack Obama kêu gọi Israel và Palestine có hành động hợp lý và tự chế đối với điều ông gọi là thời điểm nguy hiểm giữa hai bên. Trong một bài báo được đăng trên báo Israel Haaretz ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói hai bên phải bảo vệ những người vô tội và không nên trả thù. Ông cũng nói ông vẫn tin vào khả năng đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine, gọi đó là con đường duy nhất tiến đến an ninh tại Israel. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki ngày hôm qua cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của hai bên trong những ngày gần đây, nhắc lại sự cần thiết phải giảm bớt căng thẳng và bạo động.
Anytime there are rocket attacks into Israel, we certainly condemn.
Bà Psaki nói bất cứ lúc nào có cuộc tấn công bằng rocket vào Israel, Hoa Kỳ đều lên án những người đã làm việc này và trong trường hợp này cũng vậy, và không có chỗ cho bạo động và căng thẳng gia tăng như hiện nay, và Hoa Kỳ không xem việc này có ích cho một xã hội hòa bình. Việc bắt cóc và giết 3 thiếu niên Israel và 1 thiếu niên Palestine đã làm cho căng thẳng gia tăng trong tuần qua. Cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đều lên án những hành động này và thề sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm. Các nhà điều tra Israel ngày hôm qua cho biết, 3 trong số 6 nghi can người Do Thái bị cáo buộc giết chết em Mohammed Abu Qader, 16 tuổi, đã nhận tội và diễn lại hành động này trước mặt nhà cầm quyền. Nhiều người tin là việc giết thiếu niên Palestine là để trả thù cho cái chết của 3 thiếu niên Israel. Israel đổ lỗi cho các phần tử chủ chiến Hamas giết các thiếu niên Do Thái. Hamas đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ này. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị ở Afghanistan càng tăng lên vào hôm thứ Ba với việc ứng cử viên Tổng thống Abdullah Abdullah tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng trước, bất chấp các kết quả sớm cho thấy ông thua ứng cử viên đối thủ Ashraf Ghani. Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ ở Kabul, ông Abdullah nói ông bác bỏ các kết quả sơ bộ công bố vào hôm thứ Hai cho thấy ông Ghani dẫn trước 13%. Ông Abdullah nói ông là người chiến thắng mà không có nghi ngờ gì và thề không bao giờ chấp nhận điều mà ông gọi là một chính phủ gian lận. Một trong những người giúp vận động tranh cử của ông là ông Mahamat Mohaket đe dọa việc thành lập một chính phủ song song nếu các giới chức không giải quyết những tố cáo gian lận của một chiến dịch về cuộc bầu cử diễn ra vào hôm 14 tháng 6. Trong thông báo hôm thứ Ba trên trang mạng của Sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul, Ngoại trưởng John Kerry nói ông ghi nhận những đề nghị về một chính quyền song song với sự quan tâm sâu sắc. Ông Kerry hối thúc việc đánh giá đầy đủ và toàn diện tất cả những cáo buộc hợp lý về những điều bất thường. Nhưng ông nói rằng không có chuyện bạo động hay các biện pháp vượt ra ngoài hiến pháp. Ông nói bất cứ hành động nào giành quyền lực bằng những biện pháp bất hợp pháp sẽ gây ra thiệt hại trong việc Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính và an ninh cho Afghanistan. Trong khi đó, bạo động tiếp tục ở miền đông Afghanistan hôm thứ Ba khi các giới chức cho biết một vụ nổ bom tự sát đã giết chết 16 người, bao gồm 4 binh sĩ nước ngoài.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo mọi mưu toan nắm quyền ở Afghanistan sẽ đưa đến việc Hoa Kỳ lập tức cắt đứt mọi viện trợ kinh tế và an ninh. Tuyên bố được đưa ra sau khi kết quả sơ khởi cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì hồi tháng trước đi đến những cáo buộc gian lận tràn lan và lời hăm dọa thành lập một chính phủ song hành. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ông Sari nói lời đe dọa thành lập một chính phủ song hành của ban vận động cho ông Abdullah có thể dẫn đến một phong trào chia rẽ giữa miền Bắc và miền Nam và những người Tajikistan ủng hộ ông với cộng đồng Pashtun của ông Ghani. Theo ông, tình huống đó sẽ là một thảm kịch cho một đất nước đã kinh qua 36 năm chiến tranh. Ông nói có thể không có người đắc cử rõ ràng xuất hiện sau cuộc kiểm tra bầu cử, nhưng ít nhất một thỏa thuận chia quyền hay một chính phủ đoàn kết có thể bảo vệ tình đoàn kết quốc gia, gìn giữ hòa bình và tránh được tình trạng bạo động có thể sẽ gây trở ngại cho khu vực và phá hoại những hy sinh của cộng đồng quốc tế.
Ok, thank you. Mai số 2.
Các nhà dự báo thời tiết Nhật Bản cảnh báo trận bão có nguy cơ sẽ gây thiệt hại khủng khiếp. Trên đường thổi về hướng Bắc, trận bão đã làm đổ nhà cửa và cây cối trên dãy đảo Ryukyu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo bão và sóng lớn ở cấp cao nhất và xếp loại trận bão này có thể là trận bão lớn nhất mà nước Nhật từng gặp phải trong mùa bão tháng 7. Giới hữu trách hôm nay khuyên 590.000 cư dân tại 19 cộng đồng của tỉnh Okinawa nên đi lánh bão. Đây là trận bão thứ 8 trong mùa này tại Nhật Bản, có tên quốc tế là Nyoguri, với cường độ tăng dần đến bão cấp 4.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Số tử vong tăng trong tai nạn rớt máy bay trực thăng MI-171 ở ngoại ô Hà Nội. Một giới chức Việt Nam hôm nay đã nâng số tử vong trong vụ rớt máy bay trực thăng quân sự tại huyện Thạch Thất ở gần Hà Nội lên tới 18 người. Hãng tin AP tường thuật rằng ngoài ra, còn có 3 người khác bị trọng thương đang được điều trị. Chiếc trực thăng MI-171 do Nga chế tạo đã rớt hôm qua khoảng 15 phút sau khi cất cánh từ một ngôi làng nhỏ nằm cách Hà Nội khoảng 40 km. Sau tai nạn, các giới chức nói rằng 16 người trên máy bay đã thiệt mạng và 5 người bị trọng thương. AP dẫn lời một giới chức tại Viện Bỏng Quốc gia không cho biết danh tính vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Hôm nay nói là có thêm 2 người sống sót qua tai nạn đã qua đời và 3 người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Các bản tin do các cơ quan ngôn luận của nhà nước loan tải nói 16 người trên chuyến bay là những tân binh mới được tuyển mộ vào đơn vị trực thăng của Không quân Việt Nam. Ngoài ra, trên chuyến bay còn có 2 huấn luyện viên và 3 nhân viên phi hành. Tờ The Wall Street Journal hôm nay dẫn lời tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói rằng quân đội đã ra lệnh cấm bay toàn bộ đội trực thăng Mi-171 trong khi tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn. Theo Wall Street Journal, tướng Võ Văn Tuấn xác nhận số tử vong hiện nay là 18 người. Ông cũng xác nhận tin là 3 người còn lại trên chuyến bay đang trong tình trạng nguy kịch. Tướng Võ Văn Tuấn nói rằng giới hữu trách tin rằng nguyên nhân máy bay rớt là do sự cố kỹ thuật và cuộc điều tra vẫn đang được xúc tiến. Chiếc trực thăng Mi-171 là trực thăng vận tải 2 động cơ đã được các lực lượng chính phủ quân sự của nhiều nước trên khắp thế giới sử dụng, kể cả Trung Quốc và Ấn Độ. Tin của dân trí.com cho biết chiếc trực thăng là thuộc Trung đoàn Không quân Trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371 đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện nhảy dù thì lâm nạn. Trên máy bay có tất cả 21 người. Tai nạn xảy ra hôm qua là vụ rớt máy bay quân sự ít nhất là thứ 3 xảy ra tại Việt Nam kể từ năm 2007 khi chiếc phản lực cơ MiG-21 của Không quân Việt Nam rớt xuống một ngôi nhà ở tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, trong tai nạn này, 2 phi công đã thoát chết khi nhảy ra khỏi máy bay kịp thời. Nhật Bản ủng hộ lập trường Biển Đông của Việt Nam giữa lúc tình hình tiếp tục căng thẳng. Ông Akinori Eto, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ nghị viện Nhật Bản, nói nước ông tán thành các nỗ lực của Việt Nam nhằm giải quyết ôn hòa cuộc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc bằng đường lối ngoại giao và đối thoại, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo Đất Việt tường trình rằng Nhật Bản cam kết sẽ giúp Việt Nam thông qua đào tạo và phát triển nhân lực và sẽ hối thúc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tin này cho biết ông Ito, trưởng đoàn Ủy ban An ninh Hạ nghị viện Nhật Bản, đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hôm qua và trước đó đã đến dự một buổi tiếp tân do chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam Nguyễn Kim Khoa hoàn đãi. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng tại đây, ông Ito nhắc lại rằng Nhật Bản khuyến khích tất cả các bên liên hệ hãy giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về Cách ứng xử trên Biển Đông DOC năm 2002 đạt được giữa ASEAN và Trung Quốc. Giới chức Nhật Bản này nói, nước ông muốn hợp tác với tất cả các nước ASEAN để bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trong khu vực. Báo Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản về vị thế của Việt Nam, cực lực phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, hơn 100 tàu của Trung Quốc tiếp tục bảo vệ giàn khoan dầu Hải Dương 981 mà Hà Nội cho là đã được hạ đặt bất hợp pháp trong các vùng biển thuộc chủ quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Campuchia giải tán những người tham gia một cuộc biểu tình để phản đối Việt Nam. Các lực lượng an ninh Campuchia hôm nay đã giải tán hơn 100 nhà sư và các ủng hộ viên đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối Việt Nam sau khi một nhà ngoại giao Việt Nam khẳng định các tỉnh Nam phần Việt Nam mà người Campuchia gọi là Campuchia Krom đã thuộc lãnh thổ của Việt Nam lâu trước khi người Pháp chính thức giao lại đất đai vào năm 1949. Tin của tờ Shanghai Daily hôm nay tường thuật rằng ông Trung Văn Thông, người phát ngôn của Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, hồi tháng trước nói với giới truyền thông địa phương rằng nước Pháp không cắt đất của Khmer Campuchia Krom để trao lại cho Việt Nam, mà khu vực miền Nam này đã là lãnh thổ của Việt Nam từ lâu, và do đó tin tức cho rằng Campuchia đã mất đất vào tay Việt Nam là không có căn cứ và không có chứng cứ. Bản tin dẫn lời ông Mao Pizes, Chủ tịch Liên đoàn Trí thức và Sinh viên Campuchia, đòi ông Trung Văn Thông phải xin lỗi về những phát biểu mà những người biểu tình cho là có tính mạ lị đó. Ông Pizes đe dọa nếu nhà ngoại giao Việt Nam không xin lỗi, thì trong vòng 3 tháng họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn hơn nữa. Ông Trung Văn Thông hôm nay nói ông không có ý định xin lỗi về những phát biểu của ông. Tờ Shanghai Daily dẫn lời ông Trung Văn Thông nói, tôi không có gì phải xin lỗi bởi vì miền Nam Việt Nam là thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Nhà ngoại giao này cho rằng chính những người biểu tình mới vi phạm luật pháp của Campuchia và luật pháp quốc tế. nhà chức trách Campuchia cho biết họ đã giải tán đám đông để duy trì trật tự xã hội và an ninh công cộng vì nhóm người này biểu tình trái phép.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một giới chức Mỹ gọi việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, là còn phải bàn thảo giữa lúc hai nước chuẩn bị cho vòng đàm phán hàng năm tại Bắc Kinh vào ngày mai. Căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc và các nước láng giềng sẽ là trọng tâm chính của các cuộc thảo luận với sự tham dự của Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew về phía Mỹ. Một giới chức cao cấp của Mỹ cùng đi với Ngoại trưởng Kerry ngày hôm nay cho biết là đường chính đoạn của Trung Quốc nhận chủ quyền hầu như toàn bộ trên Biển Đông là quá mơ hồ và gây căng thẳng. Hoa Kỳ cho biết ông không đứng về phía bên nào trong cuộc tranh chấp của Trung Quốc và các nước láng giềng, dù Washington đã tăng cường hợp tác ngoại giao và quân sự với một vài đối thủ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Nhiều nước châu Á cáo buộc Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự đang gia tăng để đòi chủ quyền trên biển một cách quá đáng và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng. Hai ngày thảo luận có tên là Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung cũng chú trọng đến việc đối phó với những đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ chính thức ca ngợi trao đổi quan điểm thường xuyên giữa Washington và Bắc Kinh về tầm quan trọng cũng như sự khẩn thiết phải thúc đẩy Bắc Triều Tiên có những bước phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược được. Trung Quốc là đồng minh chính duy nhất của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã thúc đẩy Bắc Kinh dùng lợi khí kinh tế và ngoại giao để kiềm chế chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Một vấn đề nhạy cảm khác sẽ được giới chức Hoa Kỳ đưa ra tại Bắc Kinh là an ninh mạng. Hoa Kỳ đã thúc đẩy tái tục các cuộc thảo luận về an ninh mạng thường kỳ bị ngưng lại trước đây trong năm khi Washington truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội gián điệp trên mạng. Trung Quốc dần giữ bác bỏ cáo buộc gián điệp. Bắc Kinh đáp trả lại bằng cách cáo buộc Hoa Kỳ cũng làm như thế và nói rằng những tiết lộ mới đây của cựu nhân viên an ninh hợp đồng Edward Snowden chứng tỏ rằng Hoa Kỳ cũng do thám không chính đáng. Washington cho rằng những hoạt động trên mạng của Hoa Kỳ khác với Trung Quốc, nói rằng Hoa Kỳ không thực hiện do thám trên mạng với mục đích duy nhất là đạt được những lợi ích kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Jack Lew cũng sẽ nêu lên những quan tâm từng có trước đây về đồng nguyên của Trung Quốc mà các giới chức Hoa Kỳ nói Trung Quốc hạ giá đồng nguyên để giúp cho các nhà xuất khẩu của Trung Quốc có lợi thế hơn. Tại Bắc Triều Tiên, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có vẻ như đi khập khiễng tại một buổi lễ ngày hôm nay, đánh dấu 20 năm ngày ông nội ông là Chủ tịch Kim Il-sung, đồng thời là người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên qua đời. Trong một đoạn phim truyền hình trực tiếp, ông Kim chập choạng lê chân qua một sân khấu rộng tại một đài giảng đường lớn ở Bình Nhưỡng, trong khi hàng ngàn viên chức quân đội vỗ tay hoan hô. Không có lý do nào được đưa ra cho biết về việc ông Kim có vẻ như bị chấn thương. Một hình ảnh hiếm thấy về tình trạng yếu ớt của một nhà lãnh tụ mà nhiều người Bắc Triều Tiên xem như là một vị thần. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Kim Jong-un, một giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại trường Đại học Dongguk, giảm nhẹ tầm quan trọng của việc ông Kim đi khập khiễng, nói rằng ông này có thể bị thương trong cuộc tập trận tuần qua. Ông Kim Jong-un nói, ông nghĩ là sức khỏe của ông Kim Jong-un không đến nỗi kém. Ông có thể bị trật chân trong khi đi thanh sát tại một đơn vị tại tuyến đầu ở Biển Đông. Ông xuất hiện vì ông muốn cho thấy sự tin tưởng của ông là ông không che giấu tình trạng sức khỏe của ông trong tư cách là một nhà lãnh đạo trẻ. Ông không phát biểu tại buổi lễ, thay vào đó nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa, ông Kim Jong Nam ca ngợi cố lãnh tụ Kim Il-sung như là lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và nói cháu nội ông đang nối gót ông.
Ông Kim Jong-nam nói, lãnh tụ Kim Jong-un đã mở ra một kỷ nguyên mới cho tự do và cách mạng của người dân Bắc Triều Tiên, bắt đầu tương lai chống đế quốc và chống Mỹ, và thành lập một cơ cấu cho việc giảng dạy chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Tên tuổi quý báu của ông sẽ là ánh sáng cho thế giới và trái tim của nhân dân Bắc Triều Tiên dành cho tất cả mọi người và nhân loại. Ở các nơi khác trong thủ đô, những đám đông người Bắc Triều Tiên cúi rạp đầu và xếp hàng để đặt vòng hoa trước tượng của ông Kim Il-sung. Ông Kim Il-sung cai trị Bắc Triều Tiên từ khi nước này được thành lập vào năm 1948 cho đến khi ông chết vào năm 1994. Kế vị ông là ông Kim Jong-il, con trai của ông. Ông này chết một cách bất ngờ vào năm 2011, để lại quyền hành cho ông Kim Jong-un.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo mọi mưu toan nắm quyền ở Afghanistan sẽ đưa đến việc Hoa Kỳ lập tức cắt đứt mọi viện trợ kinh tế và an ninh. Tuyên bố được đưa ra sau khi kết quả sơ khởi cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì hồi tháng trước đi đến những cáo buộc gian lận tràn lan và lời hăm dọa thành lập một chính phủ song hành. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Một trận bão lớn và mạnh thất thường, mạnh nhất ở Tây Thái Bình Dương trong năm nay, có nguy cơ là một trong những mối đe dọa lớn nhất về thời tiết mà Nhật Bản phải đương đầu mấy chục năm qua. Trận bão đã đập vào dãy đảo Okinawa ở miền Nam hôm thứ Ba, khiến nhiều người bị thương và làm hư hại nhiều nhà cửa, cầu đường, và nay đang trên đường hướng tới Kyushu, đảo cực Nam của bốn đảo chính của Nhật Bản và là nơi sinh cư của 13 triệu người. Từ phòng tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật.
Các nhà dự báo thời tiết Nhật Bản cảnh báo trận bão có nguy cơ sẽ gây thiệt hại khủng khiếp. Trên đường thổi về hướng Bắc, trận bão đã làm đổ nhà cửa và cây cối trên dãy đảo Ryukyu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo bão và sóng lớn ở cấp cao nhất và xếp loại trận bão này có thể là trận bão lớn nhất mà nước Nhật từng gặp phải trong mùa bão tháng 7. Giới hữu trách hôm nay khuyên 590.000 cư dân tại 19 cộng đồng của tỉnh Okinawa nên đi lánh bão. Đây là trận bão thứ 8 trong mùa này tại Nhật Bản, có tên quốc tế là Nyoguri, với cường độ tăng dần đến bão cấp 4 trước khi thổi sát qua đảo Miyakojima. Một nhà chuyên môn theo dõi bão, đồng thời là một nhà quay phim, ông James Reynolds, có mặt tại chỗ chứng kiến những cơn gió giật của bão với tốc độ lên đến 250 km/h.
Storm is so large, it has a very large wind field, so despite the eye.
Trận bão này rất lớn, gió thổi trên một diện rất rộng. Do đó, dù tâm bão không thổi trực tiếp vào Miyakojima, chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi những cơn gió mạnh và sóng lớn. Trận bão không thổi trực tiếp vào nhưng gây ra ảnh hưởng lớn đến như vậy.
Bão đang di chuyển từ từ và giảm dần cường độ, nhưng ông Reynolds cảnh báo rằng bão có thể thổi mạnh khi tiến gần đến đất liền ở miền Nam Nhật Bản.
On the island, such as the interaction with the mountainous terrain, there's always the worry about flash floods.
Thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh, mưa lớn đang diễn ra ở rất xa trung tâm bão là điều bất thường so với các trận bão khác. Điều lo lắng hiện nay là khi trận bão tiến vào đất liền của Nhật Bản, chúng tôi sẽ đối diện với nhiều đe dọa loại khác mà chúng tôi chưa từng gặp phải trên các đảo ở đây. Chẳng hạn như bão thổi vào địa hình núi non, luôn có mối lo sợ về lũ quét và đất chui. Và đó là một trong những mối nguy hiểm nhất ở đó.
Trận bão đã gây tê liệt nhiều hoạt động tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, trên đảo chính Okinawa, nơi 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú. Căn cứ không quân Kadena ngưng tất cả mọi hoạt động ngoài trời sau khi ra lệnh cảnh giác bão xoáy nhiệt đới cấp độ cao nhất. Các chuyên gia khí tượng ở đây cảnh báo gió sẽ tiếp tục với tốc độ hơn 200 km một giờ trên đảo chính Okinawa. Nhiều phi trường ở miền Nam Nhật Bản đã đóng cửa. Giới hữu trách Trung Quốc và Đài Loan khuyến cáo tàu bè tránh xa vùng bão ở miền Tây Thái Bình Dương.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị. Chính quyền Ukraine nói sẽ không có chuyện đàm phán về lệnh ngưng bắn với các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền Đông, cho đến khi nào các phần tử nổi dậy hoàn toàn hạ vũ khí xuống. Bộ trưởng Quốc phòng Valery Heletti đưa ra thông báo ngày hôm thứ Ba, bày tỏ sự tự tin ngày càng tăng ở Kiev về việc lấy lại đà chống các phần tử ly khai nổi dậy trong 3 tháng qua đã khiến cho hơn 400 người thiệt mạng. Các phần tử ly khai hôm thứ Hai cố thủ trong thành phố Donetsk, xây dựng các rào chắn và lắp đặt các điểm kiểm soát dọc theo các tuyến đường chính khi họ rút lui khỏi thành phố Sloviansk đã bị quân đội Ukraine chiếm lại vào hôm thứ Bảy. Khi các lực lượng Ukraine bị đẩy lui về hướng nam từ Sloviansk đến Donetsk, ba cây cầu nối hai thành phố này đã bị tàn phá trong các vụ nổ. Không rõ liệu các phần tử nổi dậy đã gây ra các vụ nổ để làm chậm cuộc tấn công của chính phủ hay do quân đội chính phủ nhắm mục tiêu vào các công trình trên nhằm ngăn cản nguồn cung cấp và vũ khí từ các phần tử ly khai trong thành phố. Các giới chức quốc phòng Ukraine từng cho biết họ có kế hoạch phong tỏa toàn bộ Donetsk và thành phố do quân nổi dậy kiểm soát là thành phố Luhansk. Các phần tử ly khai ở cả hai thành phố đã tuyên bố độc lập khỏi chính quyền Kiev và tìm cách thiết lập nền Cộng hòa Nhân dân riêng. Việc giành lại quyền kiểm soát của chính quyền Kiev từ khu vực miền đông, phần lớn nói tiếng Nga của Ukraine đã lấy lại được đà tiến vào tuần trước sau khi Tổng thống Petro Poroshenko từ chối gia hạn một lệnh ngưng bắn đơn phương và ra lệnh cho quân đội tiến lên. Trong một diễn tiến khác, hãng thông tấn Intelsat của Nga cho biết Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak có kế hoạch họp với đồng nhiệm châu Âu vào tuần tới về vấn đề đàm phán cung cấp khí đốt. Các cuộc đàm phán trên diễn ra sau nhiều tuần tranh cãi về việc làm thế nào để giải quyết tranh chấp chuyện Moscow tính toán chi phí cung cấp khí đốt cho Ukraine là bao nhiêu. Sự bế tắc thanh toán đã dẫn đến việc Nga cắt cung cấp khí đốt cho nước láng giềng phụ thuộc năng lượng của mình vào tháng trước. Một chuỗi các cuộc đàm phán ba bên với trung gian EU cho đến nay đã thất bại trong việc giải quyết khủng hoảng. Nga và Ukraine đã bị kéo vào sự bế tắc về năng lượng kể từ tháng 4 sau khi Moscow tăng giá khí đốt gần như gấp đôi lên $480 mỗi 1.000 mét khối và Kiev từ chối trả khoản chi phí cao hơn này. Một viên chức cao cấp của một công ty giao tế có liên hệ đến World Cup đã bị bắt tại Brazil liên quan đến một cuộc điều tra về việc bán lại bất hợp pháp vé xem các trận đấu. Ông Ray Whelan, giám đốc công ty Match Services, bị bắt ngày hôm qua tại khách sạn Copacabana Palace ở Rio de Janeiro. Công ty chi nhánh của Match Services là công ty Match Hospitality, cung cấp những dịch vụ giao tế World Cup cho các đại công ty, kể cả những vé mời cho nhiều trận đấu khác. Các công tố viên nói tên của ông Gillen đã được nêu lên liên tục trong hàng ngàn cuộc điềm đoàn được thu băng đã đưa đến việc bắt giữ 11 người khác bị cáo buộc có dự phần vào vụ này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
On our show, log on to our website, www.voanews.com.
And if you'd like to hear our show again, visit voanews.com/now, or we're also on iTunes.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm Lin Yang.
And I'm David Byrd. Join us again Wednesday for another edition of Now.